Hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 2007 và chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm ngày thứ tư của khóa Xuất Gia Gia Duyên lần thứ 5. Hôm bữa trước mình đã học về cái nghi thức cúng qua đường và mình học chưa có xong. Hy vọng tối hôm nay mình sẽ có thời giờ để học cho xong cái bản kinh này. Khi mà mình ăn cơm mỗi buổi trưa thì mình dâng bát cơm lên, mình cúng dường cho tất cả chư Phật và chư Bồ Tát như hôm trước mình đã nói đó. Trong cái câu gọi là tam đức lục vị, đức là pháp thân, bát nhã, giải thoát. Mình đã nói rồi, mình đã nói tới lục vị rồi. Xin ghi lại lục vị. Lục vị là chua, đắng, ngọt, cay, mặn, lạt. Đó là sáu vị mà trong bản kinh mình tụng tam đức lục vị. Nãy giờ quên hỏi quý vị có khỏe không? Quý vị có khỏe không? Dạ khỏe. Đây là sáu cái vị cho một cái bữa ăn. Trong một bữa ăn của mình á, là thế nào mình cũng có một trong sáu cái vị này. Thì cuộc đời của mình á, nó có không ngoài sáu cái vị này. Thì sáu vị của cuộc đời là gì? Sáu vị của cuộc đời là khổ nè, vô ngã nè, vui nè, ngã nè, vô thường nè, và thường. Không ai muốn khổ hết á, nhưng mà nó vẫn có những cái điều khổ nó đến với mình, và tùy theo mình tiếp nhận nó như thế nào mình khổ. Thí dụ như người thích ăn cay thì họ không có cho cay là khổ, cay là dở. Và người ăn cay thì họ thích cay vừa, người thích ăn thật cay. Và trên đời này có những điều như là vô thường, chúng ta không bao giờ muốn nó có mặt. Nhưng mà xin thưa, vô thường cứ vẫn thường, có phải không? Cái sự thay đổi là nó luôn luôn có thay đổi, cho nên với vô thường nó thường lắm. Cái vui, cái khổ nó cũng thường lắm. Nhiều khi mình tu đây á, vậy mà một ngày mình không biết mình khổ vui bao nhiêu lần, chứ đừng nói chi những vị khác nha. Đừng có nói những cái vị khác. Mình mới vừa sắp cái muỗng vô đó, cái người khác lại dẹp cái muỗng của mình là bắt đầu nó cũng chút chút rồi đó. Hồi nãy sắp vui lắm, nhưng mà người ta mới vừa lại dẹp cái muỗng mình là bắt đầu nhảy qua đây ngồi chơi. Rồi bắt đầu vừa xong cái đó là mình tôi sắp ở đây mà ai mình, rồi người đó nói rồi sao, có gì không? Không, hình như từ cái ngã, cái vô ngã mình, cái người nào mà vô ngã đó, thì người đó có vui khỏe hơn. Còn người nào mà ngã, ngã là gì? Ngã là tôi, là mình. Nhiều khi sống ở đời á, có những điều mình không bao giờ mình muốn, nhưng mà nó cứ đến hoài. Hôm trước đi đám tang thì ngồi trên xe với cái ông tài xế, thì quý vị biết là cái nhà hoàng mình thường đi đó, thì thì cả nửa năm nay là cái lò thiêu của họ bị hư, cho nên là không có dùng cái lò thiêu ngay trong cái nơi của họ được, thì buộc lòng họ phải đi mướn một cái chỗ của một công ty khác. Thì cái điều đó là không bao giờ họ muốn. Tại sao vậy? Tại vì khi mà đi qua công ty khác á, tức là mình đã vô tình mình giới thiệu có một dịch vụ thiêu chỗ khác ngoài họ nữa, có phải vậy không? Và đồng thời á, họ còn phải lấy cái cạc của cái công ty đó đưa cho những người thân, đưa cho bạn bè mà đi đưa đám ngày hôm đó, coi như là họ quảng cáo dùng cho cái công ty kia một cách, nghĩa là công khai mà rất là họ không muốn, nhưng mà no choice. Thì ngồi trên xe là họ nói với nó hoài vậy, nói là tụi tôi không muốn thích cái này, tôi cũng muốn sửa cho cái lò thiêu ở đằng này cho nó mau xong cho lẹ, để tôi khỏi phải đi tới đi lui nó xa. Mà chẳng những vậy mà tôi còn phải quảng cáo, tức là tôi lấy cái business card của cái hãng đó tôi đưa cho mọi người. Đó là điều không bao giờ chúng tôi muốn làm. Thì Pháp Hòa mới cười, Pháp Hòa nói này chỉ là một thôi. Và ở trên đời này chúng ta còn phải đối diện với rất nhiều thứ mà chúng ta không bao giờ muốn, nhưng mà vẫn phải làm. Bây giờ Pháp Hòa thấy ví dụ như hồi xưa mình thấy ở Việt Nam đó, hay là bên Trung Hoa đó, có những ông mà thích có vợ một, vợ hai đó, thì bà vợ lớn phải làm gì? Bà vợ lớn phải đi cưới. Đi cưới cho là vì cái phong tục. Nhưng mà điều đó người chồng, người vợ đâu có muốn làm, có phải vậy không? Nhưng mà phải làm là vì đã sao? Vì đó là phong tục, đó là tập tục. Và bên Tàu là như vậy, và Việt Nam cũng có như vậy. Vậy cho nên ở trên đời này á, mình nếm đủ hết các vị. Ở đây ai chưa từng ăn chua đắng, ngọt cay, mặn lạ, ai cũng đã nếm hết rồi, mà không phải một lần đâu nha, mà nếm nhiều lần lắm. Có những thứ nó cay, biết nó cay rồi, cố tránh nó rồi mà bữa khác cũng trúng nữa. Là vì sao? Là vì có những lúc vô tình ớt nó nằm lẫn lộn đâu trong cái món ăn đó, mình gấp một đũa mình đưa vô. Và thậm chí mình nè, múc hai ba miếng ớt để vô trong chén của mình, mình tưởng tượng đâu là nó nằm ở đâu góc đó, rồi cứ nhắm mắt rồi múc một lát để vô miệng một ba bốn lát ớt. Của ai? Của chính mình chứ không ai. Cho nên có những cái vị mà cũng do chính mình tạo ra, và có những vị do cuộc đời đưa đến. Cho nên á, khi mà chúng ta dâng cúng một cái bữa ăn cho Phật, cho chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, và nhờ có thức ăn chúng ta mới nuôi được cái mạng sống của mình. Cuộc đời này cũng có những cái vị đó, nó mới là làm gì? Nó mới ra vẻ một cuộc đời. Chứ nếu mà thí dụ như bây giờ quý vị mà vui hoài đó, chắc cũng ít chịu tu. Nhưng mà nếu mà khổ triền miên không bao giờ có ngày vui đó, thì chắc tự vẫn chết rồi. Là tại vì chịu không có nổi. Thấy không? Hôm nay mình vui rồi thì ngày mai, ngày mốt gì đó mình sẽ buồn. Và hôm nay mình buồn, mai mốt mình lại vui. Cho nên rồi cái chuyện buồn vui, sướng khổ gì đó, tất cả đều là những cái hương vị của cuộc đời. Mình là người Phật tử, mình phải biết rằng đó là chuyện bình thường. Nói nó bình thường, nhưng mà coi thường nó không phải dễ. Không phải dễ mà coi thường nó đâu, phải không? Mặc dù mình nói là nghe nó rất bình thường, nhưng khi nó đến, liệu mình có nhìn nó bình thường được không? Hay chuyện gì mình cũng coi nó là quan trọng, chứ không phải dễ. Nói thì thấy rất bình thường, nhưng mà mình có được cái định lực, có được cái tuệ giác, có được cái chánh niệm để mình nhìn nó, xem thường nó được không? Thí dụ như trong cái 10 điều tâm niệm có một câu đó, coi thi ân như đôi dép bỏ. Mình coi cái chuyện làm vướng của mình như bỏ một chiếc dép, làm được không? Nói một câu rất gọn thôi, coi thi ân như đôi dép bỏ, mà ta lộn cái tên mình chút là mình đã không có thoải mái rồi. Hoặc là người ta ghi tên mình đúng mà ghi cái số tiền nó trật thì mình cũng không có thoải mái rồi. Đó, như vậy thì mình có thấy mình còn rất là yếu kém. Chính vì vậy mà mình mới tu. Tại vì nếu mình không có tu á, thì mình không có học, mình không có tu á, thì mình không có tập mỗi ngày một chút để nhìn cuộc đời phải được như vậy. Sau khi mà mình là cúng Phật cập tăng pháp giới hữu tình phổ độc cúng dường rồi, nhược phạn thực thời đương nguyện chúng sanh thiền diệt vi thực pháp hỷ xuống mạng, mình lấy cái món ăn thiền làm vui, lấy vui thiền làm món ăn là thiền diệt vi thực. Nghe pháp thì sanh tâm vui mừng, pháp hỷ xuống mạng. Khi mình nâng bát cơm lên, mình đọc cái câu chấp trì ứng khí ở trang kế bên, lật qua bên trang bên kia. Và trước khi chúng ta bưng bát cơm lên như vậy thì cái vị thầy cả mới sướng lên cho mình một câu và nhắc nhở mình. Nhắc nhở như thế nào? Phật dạy đại chúng ăn cơm phải thực tập chánh niệm, đừng có nói nhảm, của tính thí khó tiêu. Đại chúng nghe tiếng chuông nhất tâm quán niệm, và lúc đó chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là cái câu mà chúng ta niệm. Để mà tại sao niệm câu đó làm chi vậy? Tại vì cái vị kia đưa một lời nhắc nhở, phải không? Thì mình đáp lại bằng một câu Nam Mô A Di Đà Phật, là để giống như mình tán đồng, mình agree và mình nhất tâm quán niệm bằng một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đó nâng bát cơm lên ngang trán, đọc cái câu chấp trì ứng khí, đương nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí, thọ thiên nhân cúng, án chỉ rị phạ nhật ra hồng Phật tra. Chấp trì ứng khí, tại vì cái bình bát á, được dịch là ứng lượng khí. Người Tàu á, chữ bát là mình nói tắt đó, chứ nếu mình nói chắc cũng phải là bát đa la, gọi tắt là bát. Người Tàu dịch là ứng lượng khí. Ứng là gì? Ứng hợp. Khí này là khí cụ, cái dụng cụ để đựng thức ăn, ứng với lại cái số lượng mà mình cần. Quý vị có hiểu ý không? Thí dụ giờ cái bát đó, mình có thể mình độ được khoảng 2 chén cơm, thì mình múc 2 chén cơm, mình múc đủ mình ăn, múc đủ cho mình ăn thì gọi là ứng lượng khí. Hay là người ta ịnh một cái bát cơm rồi mình ăn bao nhiêu chừa lại trong bát, dư bao nhiêu mình để ra ngoài mình hồi hướng cho người khác, dùng đủ lượng sức của mình mà dùng đó, thì cái đó gọi là bát. Cái bát có nghĩa là cái đồ dùng, cái đồ đựng thức ăn đúng theo cái khả năng ăn của mình. Dụng cụ, chữ khí là khí cụ, dụng cụ chứa đựng những thức ăn ứng hợp với cái lượng ăn của mình, gọi là ứng lượng khí. Chấp trì ứng khí, đương nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh thành tựu pháp khí, thọ thiên nhân cúng. Cái bát đó đã làm được cái nhiệm vụ là đựng thức ăn, thì con người mình, nơi ngay nơi con người này, ngay nơi cái thân tứ đại này, chúng ta cũng phải làm được gì có lợi cho Phật pháp. Mình nguyện cho mọi người cũng trở thành như một pháp khí của đạo Phật. Giờ đang ngồi đây 50-60 người, 70-80 người đều là pháp khí của đạo Phật hết. Người là khánh, người là chuông, người là mỏ, người là kinh, cả đều có. Cho nên mình đừng có khinh thường ai hết, đừng có coi thường ai hết, tại vì ai cũng đều là pháp khí hết. Người nào cũng có khả năng làm tốt cho đạo, dù họ không biết làm gì hết, họ chỉ tới đây họ cầm cái chổi hộ ấy, họ chỉ tới cầm biết cầm cái chổi quét nhà thôi, hoặc là họ chỉ tới họ chỉ biết rửa chén thôi. Những người đó mình cần họ không? Cũng cần chứ. Quý vị thấy nhìn trong cuộc đời này có cái gì mà mình bỏ, thậm chí miếng dẻ rách cũng để lại để lao đất, phải không? Thành thử là không có cái gì gọi là vô dụng, cái gì cũng đều có thể ứng khí được, ăn thua mình tập nhìn. Cho nên khi cầm bát lên, mình cầu cho mọi người cũng trở thành ra một các pháp khí để mà thọ cái sự cúng dường của trời. Sau khi mà cúng xong rồi, nghe một tiếng chuông, bưng chén cơm xuống và chúng ta lấy cái muỗng, chúng ta múc ba miếng cơm lạc chút chút vậy đó, mình để vào trong miệng mình ăn một miếng. Và trong khi mình ăn như vậy thì mình thầm quán tưởng: nguyện không làm việc xấu, gọi là nguyện đoạn nhất thiết ác. Cái tiếng âm Hán gọi là nguyện đoạn nhất thiết ác. Rồi cái thứ hai á, là nguyện tu nhất thiết thiện, là nguyện làm các điều lành. Rồi miếng cơm thứ ba là nguyện độ tất cả chúng sanh, phải không? Tại sao ba miếng? Ba miếng cơm đó còn để chỉ cho tham sân si. Mình nguyện đem cái gì? Đem tam tụ tịnh giới của một bậc Bồ Tát. Ba cái câu đó là tam tụ tịnh giới đó. Nguyện đoạn nhất thiết ác á, bên Bồ Tát giới ta gọi là gì? Nhiếp lục nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, cuối cùng là diêu ích hữu tình giới, là nguyện độ tất cả chúng sanh. Vị nào thọ giới Bồ Tát mà biết ba cái này? Đây là ba cái điều mà một vị Bồ Tát phát nguyện đó: nhiếp lục nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình. Nhiếp lục là không làm ác. Nhiếp là gì? Nhiếp là thu nhiếp, là làm. Mình làm, mình giữ luật, giữ giới, tức là mình không làm ác. Mình làm lành, làm thiện, tức là mình làm lành. Đó là trong này là nguyện làm tất lành, nguyện độ tất cả chúng sanh, là nhiêu ích hữu tình. Mà nếu nói về tứ hoàng thể nguyện đó, chúng sanh vô biên thể nguyện độ đó, phiền não vô tận thể nguyện đoạn đó, thì ba cái câu mà nguyện không làm ác, nguyện không làm điều ác, nguyện làm các điều lành, nguyện độ tất cả chúng sanh cũng là tứ hoằng thể nguyện luôn. Nếu mà nói về tứ hoằng thể nguyện á, là nó cũng là tứ hoằng thể nguyện. Nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, đó là tự lợi. Tự mình làm lợi mình bằng cách là nguyện không làm ác mà làm các điều lành. Còn mình nguyện độ tất cả chúng sanh là lợi gì? Lợi gì? Lợi tha. Trong đạo Phật mình có hai danh từ đó: tự lợi và lợi tha. Tự lợi là mình tự mình làm cho mình có lợi, và mình làm lợi cho mọi người thì gọi là lợi tha. Tự lợi và lợi tha, phải không? Sau khi mình ăn ba miếng cơm lạc rồi, mình nghe một tiếng khánh, mình để bát cơm xuống ngang lòng ngực và chúng ta thầm quán tưởng năm điều. Và khi mà quán tưởng năm điều á, thì mình phải nhìn vào bát cơm hoặc là mình nhắm mắt, chứ còn mình quán mà mình ngó tới ngó luôn thì chưa phải là quán, phải không? Cho nên khi mà mình ăn cơm, trong cái lúc mình quán như vậy là không có ngó tới ngó lui ở đâu hết. Điều thứ nhất: nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Một là xét cái công nhiều hay ít so chỗ kia đem đến. Lượng bỉ lai xứ tức là người ta mang đến cho mình là công phu nhiều hay là ít. Thí dụ như mình ăn mỗi bữa cơm mình nhìn vô bao nhiêu món ăn, mình thấy trong đó công phu nhiều hay là ít? Nhiều công phu lắm phải không? Rất nhiều công phu. À, cho nên á, sau này mình dịch cái câu đó bằng tiếng Việt làm sao? Mình quán là thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài và rất nhiều công phu lao tác. Thay vì mình đọc một câu dự án, so chỗ kia đem đến, xét công nhiều ít, so chỗ kia đem đến, thì mình dịch diễn cho nó rõ ràng bằng tiếng Việt. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, muôn loài và rất nhiều công phu lao tác. Điều thứ hai là mình tự mình kiểm mình nè. Nhị thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cung. Mình coi lại mình coi, xét lại mình coi cái đức hạnh của mình tròn đủ hay là khiếm khuyết. Trong này gọi là gì? Toàn khuyết. Toàn là toàn vẹn, khuyết là khuyết điểm, những còn những cái chỗ nào nó còn sức mẻ đó mà mình lại dám thọ nhận chén cơm này. Xét đức hạnh mình đủ hay thiếu mà thọ chén cơm này. Và cái câu đó được diễn đạt ra bằng tiếng Việt như thế này: xin ăn trong chánh niệm và với lòng biết ơn để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Mình ăn mà không biết ơn. Thứ ba là mình phải phòng ngừa cái tâm tội lỗi, mà tâm tham là gốc. Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tâm. Mình dịch ra tiếng Việt, diễn giảng ra tiếng Việt là gì? Xin nhớ khi ăn, nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham lam. Tại sao nó là tham lam? Là tại vì có nhiều người á, có nhiều khi mình tham cái gì? Tham ăn. Mình không biết cái món nó ngon hay dở, cứ thấy là mình cứ múc cho nhiều thôi. Và khi ăn không được thì chúng ta lại đem bỏ. Ví dụ như mình đi vô trong một cái nhà hàng mà ăn buffet, ăn là trả có 10 đồng hay 12 đồng và tự do ăn. Có nhiều khi mình lấy rất là nhiều, ăn không được mình đem bỏ hết. Và bây giờ có những nhà hàng họ cũng ra một cái luật, họ mình không muốn ăn bao nhiêu ăn, nhưng mà nếu họ đi ngang họ thấy mình phí thức ăn thì mình phải trả cái tiền phí thức ăn đó. Và phải làm như vậy mới được. Tại vì nếu mà không làm như vậy thì người ta sẽ phí phạm. Mà trong khi đó trên thế giới này biết bao nhiêu người đang thiếu ăn, thiếu mặc. Còn mình dư ăn dư mặc thì mình lại đem phí. Cho nên đó, ở trong này nó là cái tham là cội gốc. Tại vì ngày xưa dọn cơm ra thì 4 người một mâm. Nhiều khi mình thấy món nào ngon thì mình cứ gấp món đó, không thì mình gấp món khác. Hoặc là mình đi lấy thức ăn thì món nào mình lấy thì mình phải biết người trước người sau. Ông bà mình còn dạy là ăn coi nồi ngồi coi hướng, phải không? Muốn chi là mình là một người tu, mà trong khi đó biết bao nhiêu người còn ở phía sau. Cho nên mình lấy thức ăn là mình phải lấy vừa chừng. Mình tùy theo cái món ăn mà mình nhìn số lượng đại chúng phía sau mình, mình nhường người ta một chút. Mà mình làm được như vậy, và trong khi lấy thức ăn là mình đã tu cái pháp lục độ, lục hòa. Cái pháp lục hòa quý vị có nhớ không? Và cái cuối cùng là gì? Lợi hòa đồng quân. Có lợi là gì? Nên chia sẻ với nhau. Nên chia sẻ với nhau. Thành nữ là thí dụ như mấy chú ở trong chùa cũng vậy. Lâu lâu mà ba mẹ có mang cho thức ăn các bạn, thì mấy chú cũng đem ra chia sẻ cho các huynh đệ khác. Mỗi người dù chỉ được một miếng nhưng mà vẫn thể hiện được cái tinh thần lục hòa. Chứ còn nếu như mà mình thương mà mình đem dúi cho mấy chú đó mà còn dặn mà ăn riêng mình thì đừng cho người khác nghe, đó là mình đang tập cái gì? Tập hư cho một chú tiền. Là vì mình tập cái tâm gì? Cái tâm ích kỷ. Quý hiểu ý không? Vì vậy cho nên á, ở trong chùa các chú vô chùa các chú phải học được cái điều đó. Chỗ chật ở theo chật, chỗ rộng ở theo rộng, là thân hòa đồng trụ. Sống với nhau thì phải biết trên biết dưới, biết người biết ta để mà nói chuyện. cho nó hòa hoãn cởi mở, cái đó gọi là khẩu hòa vô tranh. Và cái điều ở trong đó có một câu là lợi hòa đồng quân, có lợi làm chia sẻ với nhau. Cái điều thứ tư á, mình quán á, là mình phải biết thức ăn này chỉ là như là cái món thuốc tốt để trị cái bệnh khô ngày. Nguyên văn chữ âm Hán là tứ chánh sự lương dược, vi vị liệu hình khô. Bốn là phải coi thức ăn này như những món thuốc trị cái bệnh khô ngày. Hình khô, hình này là hình tướng, khô là khô ngày, trị cái bệnh khô ngày, liệu là điều trị. Thì cái nguyên văn của câu thứ tư là gì? Xin chỉ ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng cơ thể và ngăn ngừa thần bệnh. Như vậy thì rõ ràng mình ăn là để làm gì? Ăn là để trị bệnh. Không? Rồi thứ năm là ngũ vị thành đạo nghiệp phương thọ thử thực. Vì muốn thành tựu được đạo nghiệp nên thọ nhận thức ăn này. Khi mà mình ăn á, thì mình phải trân quý những cái món ăn và phải biết ơn của những người đàn na tính thí. Và sau khi mà mình quán xong năm điều này rồi đó, thì có chuông là bắt đầu chúng ta ăn cơm. Và trong khi ăn là cái năm cái quán này vẫn được duy trì tiếp tục, chứ không phải năm lúc chỉ có 1-2 phút quán đó rồi là xong, bắt đầu chuông rồi một cái là thả vàng, mình muốn ăn xong mình ăn. Không phải. Và ăn cơm quá đường á là tránh cái tiếng kêu của chén bát. Và tại sao trong chùa mình ăn á, nếu mà mình ăn mâm nó dọn ăn với nhau đó, là mình ăn bằng cái muỗng và lấy từ đũa để gấp. Đó là về vì mình giữ vệ sinh chung. Cho nên ăn là ăn bằng cái muỗng mà nó đũa là để gấp. Mình gấp thức ăn, mình để vô chén của mình, xong rồi mình mới lấy cái muỗng mình ăn. Và không bao giờ để cái muỗng của mình đã ăn đi vào trong thức ăn chung của mọi người. Tại vì sao? Là vì sợ lỡ nếu mình ăn không hết thì thức ăn để lại sẽ bị hư. Và người khác lỡ mình có bệnh hoạn gì thì mình có thể lây truyền qua cho người khác. Đó là chưa nói có nhiều người ngớm, thấy mình ăn kiểu đó là không dám ăn. Vậy cho nên ở trong chùa ăn, nếu mà dọn mâm mình ăn thì đũa là để gấp thức ăn, muỗng là để ăn. Còn ăn như mình ở đây thì ngọn, cứ đứng sắp hàng. Ha, ăn bao nhiêu thì cứ lấy trong phần của mình thôi. Đó, thì vậy cho nên đó, đó là cái cách thức mình ăn. Và trong khi ăn không gãi đầu. Vì sao? Vì mình sợ gào hay bụi bay qua chén của người khác. Ăn không nói chuyện, tại ăn không có nhai lớn tiếng. Và trong khi ăn, lỡ ai có hỏi mình cái gì cũng phải nhai xong rồi mới trả lời, chứ không phải là đang ăn ngon cứ nói tới nó lui, rồi thức ăn nó văng ra, rồi người khác nhìn vô trong cửa miệng thấy thức ăn, không có phải oai nghi phép tắc của một người tu. Cho oai nghi phép tắc của một người tu lên bữa ăn là nó nhiều, ngồi phải ngồi sao. Thí dụ như không có được phép là ăn ngồi chỗ này rồi lát đứng dậy xè chỗ khác ăn tiếp, không bao giờ được. Một người tu là phải học như vậy. Và ăn á, cho dù có ngon á, cũng ngồi mà thưởng thức thôi, chứ không có cái chuyện mà gọi là nhắm mắt mà ngồi nhai mà lắc lư, gọi là con tàu đi mà gọi là thưởng thức một cách tận cùng như vậy. Có nhiều người ngon quá biết diễn tả làm sao, ngồi lắc ngon quá. Mà mấy chú mà Pháp Hòa mà đi ngang mà thấy cái chân mà ngồi mà đè ra là Pháp Hòa hỏi cái chân này nó trạo cử. Ngồi ăn là cái chân phải khép lại. Mỗi lần mà mình đi ngang là lâu lâu mà để ý mình nhìn cái chân mấy chú, mà thấy chú nào mà ngồi bẹt cái chân ra là la liền. Còn nhiều lúc mà Pháp Hòa còn giỡn mà nói là bạn gái gì ngồi hư. Mình giỡn mà nói vậy, nhưng mà thật sự Pháp Hòa muốn nhắc mấy chú là không được phép ngồi như vậy. Người tu là phải ngồi khép chân là đàng hoàng, không bao giờ ngồi bẹt chân ra, mà không có ngồi lắc. Và có ngon đi nữa đó, cũng ăn từ từ chứ không có ngốn miếng, cũng của mình chứ có ai đâu, lợi dành của mình đâu mà ăn mà ngốn cả cục là không được. Cho nên cái muỗng ăn cơm đó, cũng không được quá lớn, vì quá lớn là phải hạ họng to. Và nếu mà người ta mang chuối tới cho mình ăn á, là cái cách mà oai nghi của một người ăn và phép á, đúng pháp á, là trái chuối á, một là phải bẻ làm hai, còn không á là phải lột chuối ra rồi sắn cái muỗng, lấy cái muỗng sắn chuối từng phần ăn, chứ không có chuyện mà cầm nguyên trái chuối mà ăn. Nam cũng vậy, và nữ cũng vậy. Cho nên vô chùa học oai nghi, ta nói gì? Tới 3.000 cái oai nghi, 80 cái tế hạnh. Chứ đâu phải là chuyện chơi. Chứ ngày nay mà quý vị mà vô chùa, quý vị tu 10 ngày mà quý vị không có để tâm, quý vị học được một phần nào đó, rồi mai mốt rủi một ngày nào đó trời xuôi đất khiến mày vô tu thiệt đó, nó không có thành phép tắc là gì, mình không có tập. Cho nên á, không phải chỉ một năm đợi 10 ngày này vô làm chuyện đó, mà ngay ở trong nhà mình cũng phải làm tập. Mình tập, mình huân. Cái chữ tập là gì? Tập là đâu phải một ngày đúng không? Tập là nhiều lần như vậy, cứ làm hoài nó thành cái thuần thục, cái đó gọi là tập. Mà nói cho đủ là huân tập. Huân là kết lại, tập hợp lại, chứ đâu phải là một ngày mình có thể làm được. Ví dụ như nhiều khi mình ngồi mình tụng kinh mà mình, tại vì mình tưởng mình đang nghe nhạc đó, tại vì thường thường ở nhà mình có thói quen là mình nghe nhạc, rồi nhạc làm tới đâu cái mình dựng theo tới đó. Rồi nhiều khi vô tụng kinh mà Pháp Hòa để ý, cái đầu gối nó cũng lắc theo cái tiếng mõ đó. Thành thử ra tất cả đều là phải tập. Tập là mình phải để tâm vào đó. Cho nên quý vị tập, tập bằng cách nào? Đi đến cầu thang, cái đôi dép của mình phải để cho ngay nha. Vì sao? Vì cái y báo của mình đã nói lên được cái chánh báo của mình. Người nghiêm túc thì mọi việc gì xung quanh nó cũng ngăn nắp, nó nghiêm túc. Chánh báo như thế nào thì y báo nó cũng vậy. Gọi là sao? Hình ngay là bóng thẳng, hình trực ảnh đôn. Sau khi mà mình quán năm cái điều đó rồi, và bắt đầu chúng ta ăn cơm trong yên lặng. Và khi ăn cơm như vậy rồi đó, xong rồi đó, thì nếu mình ăn bằng chén có đôi đũa đó, là mình phải gác cái đôi đũa ngang ở trên cái bát. Và người ta có cái nghi thức tráng bát, là người ta để cái trà hay nước vô trong cái chén của mình. Hồi xưa là mỗi người có cái bát đó, để nước vô nó lắc lắc dày, tráng cái bát, không có dám phí. Cái gì nó còn dính trong bát đó, tráng rồi còn đổ ra cái bát. Rồi nghe một tiếng khánh là cùng uống chung với nhau, nhiều vitamin lắm. Nó có nhiều multivitamin lắm. Xong rồi uống nước xong rồi thì bắt đầu chúng ta kết trai. Thì cái bài kệ kết trai như thế này, chữ kết là gì? Bởi vì thí chủ người ta muốn sau khi người ta cúng dường đó, thì người ta cũng muốn gom cái phước đó về cho ai? Về cho người ta, phải không? Cho nên mình có cầu nguyện cho người ta. Cho nên có khi ta gọi là kiết. Kiết cũng là kết. Kết trai tức là mình thâu về. Kết là thâu về đó. Thì cái người đàn Việt họ phát tâm, họ cúng dường, và bây giờ bắt đầu họ mình thâu tất cả những cái pháp lành, mình hồi hướng cho họ bằng cách là mình tụng một bài chú chuẩn đề. Khi mà mình tụng chú chuẩn đề xong rồi, họ nương nhờ cái oai lực của bài chú đó gia hộ cho người thí chủ rồi, thì mình tụng cái bài sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích. Tức là cái người bố thí Bố thí giả là người bố thí. Hôm nay mình vì cái người mà cúng dường cho mình gọi là sở vị bố thí giả. Chắc chắn người này sẽ được nhiều cái lợi ích lắm. Tất hoạch, tức là dĩ nhiên, tất nhiên người này đã thâu hoạch được rất nhiều những cái lợi ích. Nhược vị nhạo bố thí, ở trong này mình đánh sai cái chữ là lạc, lạc cũng được, nhưng mà đúng là cái chữ nhạo. Nhạo là gì? Nhạo là thích, là vui. Nếu vì vui mà bố thí, nhược vị nhạo bố thí thì sao sẽ được an lạc, hậu tất đắc an lạc. Quý hiểu cái câu đó chưa? Sao? Sở vị bố thí giả là người bố thí này, hôm nay có người bố thí cúng dường này, chắc chắn sẽ thâu hoạch rất nhiều điều lợi ích. Rồi bắt đầu mới nhắc nhở thêm, nếu vì vui mà bố thí thì chắc chắn sau này sẽ hưởng được nhiều cái quả lành, hậu tất đắc an lạc. Rồi bây giờ là cái câu cuối cùng là phạn thực dĩ ngần, là ăn cơm đã xong. Ăn cơm xong là làm gì? Đương nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh. Sở tác giai biện là những cái gì mình làm ra đều được tròn đủ hết. Cái chỗ làm của mọi người đều được thành tựu, đều xong xuôi hết. Cụ chư Phật Pháp là đầy đủ như Phật Pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình ăn cơm phải không? Mình ăn cơm thì mình muốn ăn cơm xong rồi. Mình ăn cơm xong rồi thì gọi là phạm thực dĩ ngần. Nhưng mà ở đây cũng có cái ý ví dụ như là mình cũng cầu cho mọi người việc gì người ta muốn làm, người ta cũng làm được thành tựu. Giống như là một bữa cơm đã xong. Như bữa cơm mình ăn xong, ăn một cách rất ngon, thì mình cũng nguyện cho mọi người việc làm của họ cũng thành tựu và đầy đủ những chất liệu của Phật Pháp. À, hai cái câu này quan trọng nha. Sở tác giai biện cụ chư Phật Pháp, cụ là đầy đủ, đầy đủ những chất liệu của Phật Pháp. Như vậy thì tất cả chúng ta làm việc gì mà nếu mà thiếu cái tính chất Phật Pháp đó, thì cho dù cái việc làm đó gọi là Phật sự, nó cũng trở thành ra cái gì sự? Ma sự. Tại vì không có Phật Pháp ở trong đó. Mình làm với cái tâm toan tính, hơn thua, được mất, tranh giành. Dù ở trong chùa làm việc gọi là mệnh danh là làm việc thiện, làm việc lành, nhưng mà nó không có cái Phật Pháp ở trong đó. Là mà không có biết nghĩ tới người thì cái việc làm đó có gọi là cụ chư Phật Pháp không? Không. Cho nên cẩn thận. Vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Nếu mình mà để cho đánh mất cái tâm bồ đề rồi đó, gọi là vong thất nha. Để cho mất tâm bồ đề mà cho dù làm tất cả các pháp lành thì các cái pháp đó cũng được gọi là việc của ma. Thí dụ bây giờ mình nói ví dụ đi, Pháp Hòa tổ chức ca tu với mục đích là để kiếm số Phật tử tới, rồi coi người nào có tiền, Pháp Hòa lại nói nhỏ, Pháp Hòa nói bữa nay tôi cần cái này, thậm chí còn mượn bữa nay sinh nhật tôi mà tôi chưa có cái máy kia, quý vị có phát tâm cúng không? Cái đó gọi là gì? Lợi dụng. Không có đầy đủ Phật. Có thể sau khi xong rồi mình đổi đủ hết, muốn cái gì cũng có hết, nhưng mà nó không có đầy đủ cái tính chất Phật Pháp trong việc làm của mình. Mà nếu thiếu cái đó đi á, mình được ngày hôm nay, nhưng mà ngày mai thì sao? Không có được nữa, là vì người ta thấy được cái bản chất của mình. Có phải không? Cho nên mình sống ở trong đời cũng vậy. Dù cuộc đời này nó có mang cho mình tất cả những cái điều khổ, hay người ta có đem cái điều khổ cho mình, nhưng mà hôm qua mình nói rồi, mình có pháp thân, mình có báo thân, mình có ứng thân, mình có ba cái thân đó rồi đó. Rồi mình có ba đức nữa. Ai nhớ ba đức hồi nãy mình nói không? Pháp thân, bát nhã, giải thoát. Người ta có đổ lên đầu mình bao nhiêu cái thứ khổ, Nhưng mà mình cứ đối xử với người ta đầy đủ Phật pháp. Người ta đem cái oán người ta báo cho mình, nhưng mình cứ lấy ân mà mình đáp. Phật đã dạy một câu rất rõ trong Kinh Pháp Cú: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Có một vị thiền sư làm bài thơ như thế này, dặn dò. Bài thơ tựa là dặn dò: xin hứa với tôi hôm nay, dù có người có đổ lên em cả một ngọn núi hận thù tàn bạo, dù có người có múc ruột môi gan em, dù có người có đầy ải em vào hang sâu tủi nhục, dù có người có chà đạp lên em như là chẳng lên con dung con dế, nhưng em phải nhớ lời tôi dặn: kẻ thù ta không phải con người. Nói vậy có nhiều người đọc đoạn đó hiểu lầm, nói trời ơi, nói câu đầu nghe được mới sao cái mắng người ta, nói không phải là con người. Không phải, cái ý đó là kẻ thù ta không có phải là con người, là con người với nhau thì không có thù hận. Hiểu ý không? Chứ không phải mình đũa xả người ta, cái người đó không phải là con người. Không phải, kẻ thù ta không phải là người. Hình như Phạm Duy có bài đó đúng không? Giết người đi thì ta ở với ai? Người nào ghét mình cũng muốn diệt họ hết á, mà rốt cuộc mình tu với ai? Mình sống với ai? Phải không? Cho nên cái người mà họ chưa được, mình phải đem Phật pháp, củ chư Phật pháp ra, đầy đủ những Phật pháp ra để mình chuyển hóa. Giống như ví dụ như giờ cái xe mới mua 20-30 ngàn, không lẽ lỡ nó chạy cái đem chiếc xe dục à? Nó chạy một cái chỗ đó thì phải làm gì? Phải vì cái chỗ chạy đó mà tu bổ. Là gì? Mình bởi vì mình biết rằng mình vì cả cái xe mấy chục ngàn chứ không phải vì một vết chạy đó. Nhưng mà nếu để cái vết chạy đó thì cái xe mất giá trị. Có phải không? Con người mình cũng vậy. Có nhiều khi mình tự hào mà nói tôi cái gì cũng được hết, có cái miệng tôi không tốt à, thành tử ra chịu thôi tôi vậy đó. Mình biết là mình cái gì cũng tốt hết, mà chỉ còn chút đó nó chưa tốt, nó cũng mất giá trị. Giống như chiếc xe, giống như chén vậy đó, thà là nó bể chứ còn nó mẻ một chút á thì sao? Bỏ đi á thì tiếc, mà để thì nó chướng mắt. Cho nên cụ chư Phật pháp là gì? Cái gì mình cũng nhìn được bằng với con mắt của Phật pháp đó. Vì sao? Vì mình có tam đức. Hồi nãy đó, tam đức là gì? Là pháp thân, là bát nhã, là gì nữa? Giải thoát. Đây là ba đức. Tam đức lục vị. Đời có cung hiến cho mình lục vị, lấy tam đức ra mà độ cái lục vị này. Hương vị cuộc đời là vậy đó. Cái gì nó cũng có cách chữa hết. Nấu thức ăn lỡ mặn nặng, cho nên mình làm cái việc gì mình cũng phải đầy đủ trong Phật pháp. Cũng giống như mình ăn một bữa ăn là điều quán luôn. Chỉ có một bữa ăn thôi mà làm một pháp tu. Tu cái gì? Hai cái câu cuối đó: ăn cơm đã xong, cầu cho chúng sanh. Việc làm cũng xong, nhưng mà xong ở trong đâu? Xong trong cái sự đầy đủ những cái Phật pháp. Phật pháp là gì? Phật pháp là lời dạy của Phật. Nói cho rõ là vậy đó. Phật pháp là lời dạy của Phật. Mình làm cái gì mà mình thiếu cái chất liệu Phật pháp đó, là nó lòi ra liền nè. Rồi từ từ cái tham, cái sân, cái si nó cũng hiện lên. Cái mạng, cái nghi, cái ác kiến, cái tà kiến nó cũng nổi lên. Cho nên á, mình đừng có lo người ta nói mình như thế này, người ta nói mình như thế kia. Cái quan trọng là mình tự kiểm điểm lại cái việc làm của mình. Vì Phật pháp mà làm hay vì cái gì mà làm? Vì sao? Vì trong kinh Địa Tạng cũng dạy mình một câu: Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Ở trên cái đài cao có cái kính nghiệp, gọi là nghiệp cảnh, kính nghiệp là nghiệp cảnh. Cái kiến đó nó mới soi được cái tội căn của mình, cái gốc tội của mình. Còn người ta có nói là ta nói được cái gốc không? Hay ta chỉ nói được cái ngọn? Người ta chỉ nói được cái ngọn thôi. Người ta nhìn mình vậy, người ta phán mình vậy, người ta xét mình vậy đó. Người ta xét mình bằng cái ngọn. Nhưng mà mình mới là biết cái cội của mình, cái nguồn của mình. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái câu là ăn cơm đã xong, cầu cho chúng sanh. Tất cả những cái việc làm đầy đủ những Phật pháp. Mình nhìn cái gì mình cũng có thể quán được hết đó. Thí dụ như bây giờ mình lâu lâu mình có cơ hội mình đi vô nhà thương, mình thăm bệnh. Hôm trước có quà đi vô bệnh viện đại học thăm 2-3 Phật tử nằm bệnh trong đó. Thì trong khi Pháp Hòa đi ra chuẩn bị đi về đó, thì có một cô y tá, cổ vừa đi ngang mình. Thì cổ vừa đi ngang mình thì thấy cổ bình thường, thì cổ tới Pháp Hòa xây là đi bước vô trong cái thang máy đó, thì cổ ở ngay cái thang máy này, cổ ngã xuống một cái râm, đầu của cổ báo ra và miệng của cô trào bọt mép. Mà mới tức thì đó là chỉ trong cái khoảnh khắc mình cổ đi ngang mình đi vô trong thang máy, cổ đi ngang mình là Pháp Hòa cũng bình thường mà cổ cũng thường bình. Vậy mà mình bước vô cái thang máy, cái cửa nó chưa khép lại thì mình nghe cái rầm, ngó ra thì cổ đang nằm. Và một hai người lại bà đồng nghiệp của cô đỡ cô lên, thì Pháp Hòa thấy máu trong đầu chảy ra và miệng của cô trào bọt này. Thấy vậy thì quý vị có quán được chưa? Quán cái gì? Đó, quán vô thường. Cái vô thường là nó thường xảy ra lắm. Cái khổ nó cũng thường xảy ra lắm. Cái vui nó cũng thường xảy ra lắm. Cho nên á, cuộc đời này nó giống như bữa ăn vậy. Lá cây có người đãi cho mình chén chè. Giống như giờ thì hồi đây có bà đãi quý vị Phật pháp không, cái diệu pháp hỷ sung mãn. À, rồi đi xuống dưới kia ai lỡ chọc mình cái gì pháp giận sung mãn. Rồi giận thì không nổi ra, nhưng mà hờn hờn cái kêu là pháp hờn sung mãn. Rồi từ những cái đó, thay vì mình tập bỏ thì mình không tập, mình lại tập huân. Thay vì mình tập bỏ nó để mình huân cái tốt, mình không làm. Mình cứ huân cái giận chút, huân cái hờn chút. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm lần xả, ngàn lần bỏ, thông dong tự tại, rứa mà vui. Cuộc đời nó có ri với rứa. Thấy không? Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Ri là như vậy đó, như ri là như vậy đó. Nhưng mà nếu mà một lần bỏ thì sẽ có ngàn lần xả, thông dong tất giả rứa mà vui. Nhưng mà nói thì nói vậy, nhưng mà những cái vị đó không phải vẻ dễ ném đâu. Vì sao? Vì ở đời này mỗi người ném một kiểu và không ai ném giống ai, cho nên mình cũng đừng bắt ai phải giống mình. Và nếu mình cứ bắt mình cứ người ta phải giống mình mà mình không cần giống ai thì mình không có công bằng. Và chính vì vậy cho nên việc làm của mình đã thiếu cái Phật pháp. Thiếu Phật pháp là gì? Thiếu sự công bằng. Mình cứ muốn người ta theo ý mình mà mình không cần phải theo ý ai. Cái đó là mình khổ. Khổ ai? Khổ mình. Rồi khổ ai nữa? Khổ người, khổ cả hai. Phật nói trong kinh có những người chuyên môn làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Hôm nào Pháp Hòa sẽ nói cho quý vị nghe một cái chuyện gọi là thế gian có bốn hạng người. Ở đây là nói Phật nói có một hạng người chuyên môn làm khổ mình, có một hạng người chuyên môn làm khổ người, rồi có một hạng người làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Có nhiều người á, ngồi chơi không có chuyện gì hết, rồi cũng kiếm chuyện này chuyện kia để nghe ngóng, nghe xong cái bực bội, cái phiền khổ đó là khổ ăn, người phải kiêng làm khổ mà. Rồi có nhiều người á, không phải chuyện của họ mà họ cứ thích tới xen vô rồi góp ý, à rồi chi vậy, để cho người ta bực và làm khổ người. Mà người ta không theo á, thì người ta thấy dị, mà theo thì người ta bực, người ta không vui. Còn có nhiều người á, họ không vui là bởi vì không phải chuyện của mình, phải không? Cho nên nhiều khi không phải chuyện của mình mà mình cũng cứ xen vô, để chứng tỏ là gì? Chứng tỏ mình đây là người thông thái, chứng tỏ đây là mình cái gì cũng biết. Nhưng mà cái đó là mình vô tình mình làm khổ người mà cũng biết, phải không? Thành thử ra chỉ có một bữa ăn thôi, nhìn sâu vào bữa ăn, quán chiếu một bài kinh mà chư tổ soạn ra cho mình ăn cơm, mình cũng học được nhiều thứ trong đó. Hôm trước Pháp Hòa đi đi Pháp á, thì trên đường đi về đó Pháp Hòa có ghé Montreal chờ 5 tiếng đồng hồ để có máy bay về lại đây. Mà trong khi ngồi như vậy thì buồn buồn, Pháp Hòa cũng làm được một bài thơ. Và cái bài thơ đó nó có lẽ nó cũng có hơi hám một chút của cái buổi nói chuyện này, của cái bài học nghi thức qua đường này. Thì cái bài thơ Pháp Hòa cho cái tên là Cảm ơn cuộc đời. Pháp Hòa đọc cho người đại chúng nghe. Thơ mình là thuộc dạng thơ con cóc, nhưng mà không có sao, cứ con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó, rồi con cóc cứ nhảy vô, con cóc nhảy vô, rồi con cóc ngồi đó, rồi con cóc nhảy ra. Vì thơ là cái gì? Thơ là cái tiếng nhạc của cõi lòng. Lòng mình như thế nào thì những lời thơ nó ra như vậy. Giống như mình tụng những bài sám. Sám là gì? Sám là những cái bài văn để nói lên cái chí nguyện, cái tâm tình của một người tác giả. Sám là những cái lời có tính cách cảnh tỉnh, đơn giản, dễ nhớ, mình đọc cái mình nhớ. Nhiều bài sám hay lắm, nhưng mà do chư vị hòa thượng người ta viết. Đây là bài thơ: Cảm ơn cuộc sống vô thường, nhờ vô thường mới có đường tiến thân. Tại vì nếu mà thí dụ, Pháp Hòa nói ví dụ như giờ, một cái đứa nhỏ đó, nó sanh ra, nó dậy rồi nó dậy hoài thì nó có tiến thân, phải không? Nhờ có vô thường đời thay đổi, cho nên trong này có cô nào đó mấy tháng kia trước buồn dữ lắm, nhưng mà nhờ vô thường ngày này qua ngày kia rồi giờ thấm hiểu rồi, cho nên giờ hết buồn. Giờ mình buồn thì cũng vậy, không buồn cũng vậy. Thôi rồi, người đã xa tôi, bây giờ mình có buồn đi nữa thì người cũng cứ xa. Cảm ơn cuộc sống vô thường, nhờ vô thường mới có đường tiến thân. Cảm ơn cuộc sống phong trần, có phong trần mới tình thân hiện bày. Nếu mà cuộc đời này mà không có những cái lúc nó phong trần thì đâu có thấy được. Người ta gọi là quốc loạn mới biết tôi trung, phải không? Nước mà có loạn mới biết người nào trung thân. Cũng như vậy, khi mà cuộc sống vợ chồng, cuộc sống trong cuộc sống này có những lúc phong trần, mình mới biết người nào là thân với sơn, người nào lúc sống có nghĩ tới mình. Cảm ơn cuộc sống phong trần, có phong trần mới tình thân hiện bày. Cảm ơn những lúc trong gai, có trong gai mới có ngày bình an. Cuộc đời mà không có trong gai thì làm sao có những ngày bình an. Thí dụ như nói, thí dụ như giờ mình mà không có chạy loạn 75 á, thì giờ này mình có ngồi đây mình an vậy không? À, hay là mình đang là chú 5, chú 7, cô 3, cô 8 với cái món rách nào đó đi buôn một gọi là mua tảo bán tầng, một nắng hai ba sương nuôi một đàn con, chưa chắc mình ngồi để mình an được như vậy. Cảm ơn ngày tháng trong gai, có trong gai mới có ngày bình an. Cảm ơn ngày tháng lầm than, nhờ lầm than mới chứa chan ân tình. Phải làm phép mới thấy được cái ân tình trong lúc đó. Pháp Hòa nhớ hồi đó chùa mình ở cái nhà thờ mình mua cách đây mười mấy năm đó, đèn lờ mờ, không có đèn, không đủ ánh sáng tụng kinh. Thì Pháp Hòa nhớ mình dọn vô cái chùa đó, cái nhà thờ là lúc đó là cũng khoảng cái tháng này vậy nè, chuẩn bị tụng kinh Vu Lan. Mà bữa đó không có đèn đủ để tụng, thì lúc đó có mấy anh Phật tử tới bật đèn. Mà quý vị biết mà khi mà đang ngồi tụng kinh mà cái dãy đèn mấy ông vậy mà được bắt lên sáng, quý vị có tin Pháp Hòa ngồi tụng kinh mà Pháp Hòa rớt nước mắt? Là tại vì Pháp Hòa mang ơn những Phật tử đó. Mình đang tụng kinh Vu Lan, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, tự nhiên đang ngồi dưới cái đèn mờ như vậy thì quý vị nó bắt vừa xong cái dãy đèn bật lên cái nó sáng rực cái phòng đó, tự nhiên mình cứ ngồi mình vừa tụng kinh mà vừa khóc. Là vì Pháp Hòa thấy được cái ân tình. Cho nên tới giờ phút này ở ngay cái ngôi chùa này có những món đồ vẫn còn giữ từ khi khai sơn lập quốc. Một trong những món đó ngay cái chánh điện này, đó là cái đồng hồ nhỏ xíu quý vị thấy ngồi ngay đó. Cái đồng hồ đó có một cô Phật tử bây giờ vẫn còn đây, đi mua đem lên, lúc đó mình mới mướn cái nhà 500 đồng một tháng. Và cô đi mua cái đồng hồ này về để cô đưa cho thầy để trong phòng thầy. Và khi dù bất cứ ở một cái hoàn cảnh nào, Pháp Hòa vẫn giữ cái đồng hồ đó cho đến giờ phút này, nó nằm ngay chánh điện đây. Ở dưới nhà, dưới trai đường có một cái bàn gỗ, mà nếu như người ta mà có nhà mà sang nhà đẹp ta dùng rồi, nhưng Pháp Hòa vẫn giữ nó. Quý vị biết tại sao không? Là bởi vì khi thầy trò mua cát bạc làm chùa, phá cái phòng ở trên một phòng ra làm chùa, không có cái bàn để thờ Phật, anh Phật tử đó anh chạy về nhà anh chở cái bàn đó lên, không có cái khăn bàn để trải, Pháp Hòa mới lấy cái tấm vải vàng mà phủ, mà cũng không đủ để mà phủ nguyên cái bàn nữa, vì nếu mình kéo lên tới đây thì nó hụt cái chân. Bây giờ muốn cho nó phủ với cái chân nhìn cái bàn cho nó được thì phải xích miếng vải ra ngay cái miếng bàn này, mà xích cái kiểu này thì nó tuột, cho nên mới lấy băng keo dán ngang cái lằn nó lại để cho nó đủ cái vải nó phủ xuống đó. Và sau khi mình xong rồi mình gỡ cái tấm băng keo ra thì nó tróc một hai cái lớp sơn lởm chởm. Cái bàn đó Pháp Hòa vẫn giữ cho tới bây giờ, tại vì những lúc lầm than đó nó mới chứa chan ân tình. Vì mình đã học được cái cây dao của Việt Nam dạy, khi vinh phải nghĩ lúc hèn, khi sang định phải nghĩ đến phen cơ hàng. Đừng vì bội nghĩa phụ phàng gì đó, có trăng nguyên gió có gì đó. Mà Pháp Hòa nhớ hồi xưa mình học có bốn câu đó. Dạ. À, có đèn cũng sao đó. Cảm ơn ngày tháng lầm than, nhờ lầm than mới chứa chan ân tình. Cảm ơn những lúc bực mình, nhờ đó mới biết tâm mình cần tu. Cho nên đừng có giận mình khi mình bực mình, tại vì khi mình có bực mình mới biết rằng tâm mình nó cần tu nữa. Cảm ơn những lúc bực mình, nhờ đó mới biết tâm mình cần tu. Cảm ơn ngày tháng mịt mù, khi tâm tỏ rạng ngục tù mình ra. Có những lúc mình ở trong cái mịt mù, nhưng mà khi một khi mình đã bừng sáng thì ngục tù mình đi ra, nó không đủ khả năng nó giam mình nữa. Cảm ơn gió bão phong ba, nhờ vậy ta mới nhận ra cuộc đời. Tại vì nếu mà không có những cái đó thì nó đâu được gọi là đời nữa. Cảm ơn ngày tháng chơi vơi, nhờ vậy mới biết tìm nơi đạo màu. Ai chưa một lần cô đơn trong cuộc sống, chắc có lẽ cũng ít khi nào tìm tới nương về cửa Phật lắm. Cho nên là người ta mới hỏi đó, người ta mới nói rằng tại sao mà mình đi tu, có lẽ là mình cũng chơi vơi trong cuộc đời lắm, nhưng mà phải vậy. Hồi xưa có một người đó mới nói đó, ai lơ lửng như thuyền trôi không bến, ai hận đời không một chút tình thương, ai thấy mình đang lạc lõng thê lương, mơ kiếp sống được mùi hương giải thoát, thì đây, họ chỉ thì đây, mắt Thế Tôn nhìn xa ngoài ngàn dặm, lòng Thế Tôn như biển thảm xanh màu, tay chèo thuyền thắp đuốc giữa đêm thâu, với pháp nhũ đầy vàng châu cảm mến, Phật pháp như là ngọn hải đăng, mình như những người khác đang lơ khách, đang lên đên giữa biển khơi mênh mông mà không biết lối về. Cho nên mình nhiều khi mình cũng phải cảm ơn những ngày tháng nó chơi vơi, tại vì có vậy mà biết nắm cái phao Phật pháp. Còn nếu mà mình lúc nào cũng sung túc, chắc mình cũng không có nghĩ tới nắm cái phao Phật pháp. Thật là như vậy. Cảm ơn ngày tháng chơi vơi, nhờ vậy tớ biết tìm nơi đạo màu, có vinh, có nhục, có sầu, có thăng, có giáng, có đầu, có đuôi. Đời nó vậy mà. Có thăng, có giáng, có đầu, có đuôi. Có vui, có khổ, ngậm ngùi. Có nghèo, có khổ, mới trui luyện mình. Ngọc bất trát, bất thành khí. Ngọc mà không có mài dũa thì không thành ra khí. Chúng ta cũng như thế. Muốn thành một pháp khí trong đạo Phật, muốn thành một pháp khí cho gia đình, cho xã hội, thì mình cũng phải thỉnh thoảng có những phong ba bão táp. Thì thôi, đời nó như vậy. Biết, nhưng mà chúng ta không khổ, là tại vì khi chúng ta biết nó rồi là không có khổ. Không biết cho nên mới bị nó làm mình khổ. Còn biết nó rồi, nó có đến, chúng ta vẫn bình thường, là tại vì mình biết. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Cho nên mình ăn bữa cơm hôm nay đó, ăn rất ngon, nhưng mà ngày mai đói không? Đói rồi muốn ăn nữa, phải không? Hôm nay mình ăn no ngon, mình nghĩ là không bao giờ mình dám đụng đến, nó ngán quá, nhưng mà không có đâu, bữa khác vẫn ăn được như thường. Có phải vậy không? Cuộc đời cũng vậy. Cuộc đời cũng vậy. Mình tưởng đâu là gọi là mình khổ một lần rồi, không bao giờ mình dám dậm chân, không dám đi nước mặn mà hạ chân, nhưng mà không có đâu. Somehow nó đẩy mình đi vô đó là nào mình không biết. Rồi người ta khuyên mình, người ta nói là tại sao mình còn dám nhảy vô đó nữa. Không, anh ơi, tôi đã tìm ra phân nửa của tôi rồi. Tôi đi mòn gót, tôi không có tìm ra được phân nửa của tôi. Bây giờ tôi tìm được rồi, tôi tin tưởng người này có đủ khả năng làm phân nửa kia ráp lại được. Nhưng mà không ngờ cái phần nửa đó nó cũng bị đứt luôn. Cho nên cuộc đời này, nhìn vô một cái bữa ăn, đây nghi thức thọ trai ha, mình nói nghi thức thọ trai, mình ăn rồi ngày mai mình cũng ăn nữa, rồi chiều có ngon thì nó cũng tiêu hóa, rồi mình ăn nữa. Cuộc đời cũng vậy, đó là chúng ta quán. Rồi nếu mà có những cái vị gì nó đến với đời, với cuộc đời mình, thì cứ đem ba cái đức đó ra. Pháp thân là gì? Là cái thân thường hằng không bao giờ thay đổi. Khi tâm thanh tịnh thì pháp thân có mặt, gọi là pháp thân thanh tịnh. Sống được với pháp thân thanh tịnh thì mình sẽ được cái gì? Mình sẽ được cái báo thân tròn đủ, viên mãn báo thân đó. Và khi có được báo thân tròn đủ, sống được với pháp thân đó rồi, thì mình sẽ túng hóa thân cùng khắp ba vị Phật hồi nãy đó. Viên pháp thân thanh tịnh tỳ lô giá na Phật, phải không? Viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuy ba mà là một. Chỉ cần chúng ta có cái báo thân là cái thân hiện tại này, chúng ta cứ sống trọn vẹn, làm cho viên tròn tất cả những gì chúng ta cần phải làm, nhưng không đau khổ. Rồi một mai dù hoa có héo tàn vẫn vui vẻ, vì đã đóng góp ngút ngàn cho cuộc sống. Mình là một loài hoa, thì người ta có chân mình ở đây cũng được, có chân mình trên bàn cũng được, mà thậm chí người ta mang mình chân ở đâu mình cũng bình thường. Tại vì đã là hoa thì chỗ nào cũng tô trang, tô điểm. Bài kể các hoa, xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời. Hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Mình là một vị Bồ Tát, sống ở đâu cũng phải làm đẹp cho đời. Sống một ngày và làm đẹp cho đời, cho đạo được một ngày, thì ngày hôm sau có chết cũng không sao. Người thưa người ta thường nói ha, sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Thôi thì hôm nay trong cái buổi nói về cái bài nghi thức qua đường này, thì đã nói tới cái tam đức lục vị. Thì Pháp Hòa cũng đọc cho đại chúng nghe cái bài thơ mà làm ở tại phi trường, chưa có viết ra, chưa có gì hết, nó còn nằm ở trong cuốn sổ. Rồi hồi chiều này mới nhớ trực là mình có cái bài thơ đó đánh máy ra để đọc cho đại chúng nghe. Rồi xin chúc đại chúng có một đêm an lành, một ngày tu học được vui vẻ. Giờ quý vị có gì thắc mắc không? Có ai có gì thắc mắc không? Xin hỏi, còn được mấy phút. Nhưng mà Pháp Hòa giải thích vậy quý vị có rõ không? Dạ. Có ai có thắc mắc gì không? Không có gì hết. Thôi Pháp Hòa hát cho quý vị nghe bài. Xin nhắc với tất cả các vị giới tử là nếu như trường hợp mình có mặc áo tràng mà mình mỗi cần phải đi vệ sinh thì nhớ lấy áo tràng ra, nhớ ra áo máng lên, hay chúng ta không có mặc áo tràng vào trong nhà vệ sinh thì thỉnh thoảng thì mình cũng phải nhắc, thì có nhắc mới nhớ. Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe một cái bài hát, hát là biết liền. Thì Pháp Hòa mới vừa sửa lời, thật ra thì sửa lâu lắm rồi, mấy năm nay rồi, nhưng mà không có cơ hội hát cho đại chúng nghe. Thì bây giờ Pháp Hòa xin hát, nhưng mà chắc hát không hay đâu, nhưng mà thôi kệ, cứ nghe đỡ đi. Tôi ca không hay mà buồn nghe cũng đỡ. Thì cái bài này Pháp Hòa đặt cái tên là Đời và Đạo. Cuộc sống nào nhớ không anh, cuộc sống nào mình đã mệt nhoài, cuộc sống nào vừa đi đã mỏi, đường vẫn có chẳng biết lối về, đời bọn chen nôi lắm đau nề, nắng phong trần làm sờn đôi chân, gió sân hận trong sương chiều ta thấy quạnh hiu. Cuộc sống nào nhớ không anh, cuộc sống nào mình hoang lăng, cuộc sống nào bình an vững chãi, lòng an vui quên hết muôn phiền, quỳ bên nhau cất tiếng kinh hiền, tiếng chuông chùa diệt mộng hư vô, chúng ta nguyện mãi mãi gần nhau. Đoạn nữa mà mệt còn hát không nổi. Mà trưa quý vị có dự lễ đám cưới đủ đó. Thì hơi mệt, một ngày nhiều chương trình. Mà không sao, mình làm cái gì nó cũng cụ chư Phật Pháp đó. Mình thấy người ta vui quá, vui. Dạ, thôi xin cảm ơn đại chúng có mặt cho nhau trong buổi tối hôm nay. Và xin chúc đại chúng có một đêm an lành. Và ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày thứ 5 của khóa tu. Thì thời gian rất là mau. Mình mới vô cái mình thấy trời một ngày còn tới 9 ngày. Ha, nhưng mà xoay qua cái là hết 5 ngày rồi. Cho nên rồi khi mình xoay qua cái tới ngày bản khóa mau lắm, cho nên xin đại chúng sống trọn vẹn trong từng giây phút mà mình có thể ở đây trong giờ phút này. Bây giờ xin mời đại chúng mình chắp tay niệm Phật hồi hướng.